cặp ghi của Tạ Phong Tần. Halloween trang trí nhà, trang một cái nhà của ta, gợi ý những cách trang trí đơn giản trong và ngoài nhà đẹp mắt và không gây rợn, thích hợp với người Việt. Bữa tiệc Halloween, truyện ma của Hồ Đắc Vũ, một truyện thích hợp để đọc trong mùa lễ Halloween này. Quý vị có thể lấy báo sớm tại thùng báo đặt trước tòa soạn số 3202 Salo Road, Garland vào trưa thứ tư. Mọi liên lạc về quảng cáo và ra vặt xin liên lạc tòa soạn trẻ số 972-675-4383, 972-675-4383.
Pronail Supply, Pronail Supply.
Đây là tiệm nail supply lớn nhất và có bán đầy đủ các sản phẩm và dụng cụ cho ngành nail, tóc, spa và facial ở Dallas, Fort Worth và vùng phụ cận
đó anh.
Pronail Supply có gì đặc biệt hả em?
Pronail Supply là tổng đại lý của OBI, Creative, Pro Spa, Maxell German, Nailtech, Premium Nail và các loại sản phẩm khác trên thị trường.
Đến với Pronail Supply, khách hàng sẽ chọn cho mình được những bộ ghế đẹp nổi tiếng của hãng Pro Spa với hệ thống Pilot Sunny Jet làm tại Hoa Kỳ, vừa bền, vừa an toàn và không đâu sánh bằng.
Pronail Supply tại 805 North Jupiter Road, Garland. Điện thoại 972-494-6111, 972-494-6111. Pronail Supply kính mời.
Sau đây là phần thi ứng xử trong cuộc thi phụ nữ đẹp, phụ nữ giỏi.
This is KBDT from Highland Park, Texas.
Quốc Duy Đài Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin kính chào quý vị khán giả tại vùng Dallas Fort Worth Texas cũng như quý vị khán giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ được bắt đầu trong giây lát. Quý khán giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ www.saigondallasradio.com hoặc qua số điện thoại 641-552-5042, 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng giờ Cali, 9 giờ sáng giờ Texas, 10 giờ sáng giờ Hoa Thịnh Đốn và 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris, 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 29 tháng 10 năm 2022. Từ phòng ghi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Quốc Duy xin được giới thiệu cùng với quý vị khán giả nghệ sĩ Phan Đình Minh. Dạ vâng, xin được gửi lời chào đến chú Phan Đình Minh ạ.
Chào anh Quốc Duy thân mến, thưa anh.
Dạ vâng, xin chào chú.
Tôi khỏe và lâu lắm chúng ta mới có dịp ngồi chung làm việc với nhau.
Nên nó hơi bị khớp khớp một tí.
Không sao, có lẽ là tại vì mưa nhiều quá, đường dây chạm hay là
nó bị nhiều sóng.
Đường dây của anh bị chạm, tôi không biết.
Dạ, xin được chúc chú có một ngày thứ bảy thật là vui vẻ, hạnh phúc bên người thân và gia đình của mình nha chú nha.
Cảm ơn anh, tôi cũng gửi lời chúc của anh đến tất cả quý khán thính giả đang theo dõi chương trình đặc biệt cuối tháng 10 ngày hôm nay thưa anh. Bao giờ cho hết tháng 10? Còn 2 ngày nữa là hết tháng 10. Và cũng là cuối tuần nhiều người đang chuẩn bị lễ hội Halloween cho con cháu mình hay cho chính mình. Nhìn vào nguồn gốc của ngày Halloween, chúng ta có thể thấy rằng đây không phải chỉ đơn thuần là một ngày lễ hội ma quỷ hay là một ngày hóa trang. Halloween cũng là một lễ linh thiêng và quan trọng thuộc về tôn giáo. Đây là ngày đầu tiên kể từ ngày 31 tháng 10 trong chuỗi ngày tôn vinh những vị thánh. Và sau đó là lễ cầu hồn, lễ tưởng nhớ đến các người đã chết. Nếu nói đến những người đã chết, lòng tôi tưởng nhớ và biết ơn một người đã bị lũ ác ôn, Mỹ thuật giết đi một người, rồi giết đi cả một thể chế thiện tâm của một người lãnh đạo miền Nam Việt Nam hôm nào. Để rồi đưa tới những sự ma quỷ tàn ác trên quê hương Việt Nam ngày hôm nay. Theo truyền thuyết, Halloween là ngày mà các vong hồn được quay về với trái đất, về trần gian để thăm người nhà. Nếu những vong hồn này, những vong hồn ác ôn côn đồ chưa chắc đã nhận được những lời cầu nguyện để họ có thể được rửa tội và trở về với Chúa. Đó là câu chuyện của người chết Halloween. Nhưng có những nơi, có những người còn sống cũng thấy ma quỷ đi đầy đường. Người còn sống sợ hơn là sợ ma quỷ. Và người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mấy ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về suy nghĩ này. Từ đài Sài Gòn 1160 AM, diễn đàn tiếng nói tự do chính là chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, xin gửi về bên nửa biển thành phố Hải Phòng nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa, nếu nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa ông nghe được tôi, xin gửi lời chào đến nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa.
Vâng, kính chào bác Phan Minh và kính chào quý vị khán giả của quý đài. Tôi là nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa ở Hải Phòng, Quân Nội.
Tôi thấy nhà văn in tiếng ngồi nghe tôi nhập đề luôn, khởi sợ là mất đường dây. Thời tiết Hải Phòng thế nào thưa ông đã ở Hải Phòng thưa, trước tiên như vậy có đúng hay không thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa?
Dạ vâng, thời tiết Hải Phòng có lẽ như trong đầu tháng đến bây giờ khoảng 25, 26 độ bách phân, mà tương đối mát mẻ và dễ chịu thưa bác. Thế nhưng mà cái không gian thì cũng oi bức lắm bác ạ. Cái không gian, vâng, cái không gian bởi vì khắp nơi trong thành phố Hải Phòng này đều thấy tham nhũng, đều thấy những cái lũ công an, những cái lũ cán bộ của quyền bức hiếp dân chúng. Thời tiết thì tốt, trời cho là tốt đấy. Thế nhưng mà cái không gian do con người tạo ra lại không tốt, thưa bác.
Thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, nếu ông nghe phần nhập đề luân khởi của tôi có nói cuối tuần này và đúng là ngày thứ hai, bên này chúng tôi có cái lễ hội cho người lớn cũng được, trẻ em cũng được, nhất là các trẻ em thì thích hơn, gọi là ngày lễ Halloween. Halloween chúng ta dịch ra cho nó vui là ngày lễ ma quỷ hay là ngày lễ hóa trang. Tôi nói là ở những nơi có những người còn sống thì ma quỷ đi đầy đường, một phần nào ông vừa mới giới thiệu. Nhưng mà trước khi chúng ta vào thêm chương trình ấy, tôi thưa với ông này, nếu mỗi lần tôi nói chuyện với ông ấy, tôi đều nói với ông là ông nên cảm ơn trời đất là vì đằng sau một người can đảm, một nhà văn tài ba như ông, có bàn tay của nội trợ Nguyễn Thị Nga. Cho tôi thăm Nguyễn Thị Nga, thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa.
Dạ vâng, cảm ơn bác, mình tôi thích truyền lời của bác đến vợ tôi.
Thời tiết không được tốt lắm, tốt nhưng mà không được tốt lắm. Tình hình sức khỏe của ông như thế nào? Tôi biết năm nay là ông cũng có tuổi rồi và chúng ta mới đi qua một cơn đại dịch kinh khủng bên Hoa Kỳ này. Chúng tôi, nếu tôi nhớ không lầm, mà chết có cả gần 1 triệu người. Sức khỏe của Nguyễn Xuân Nghĩa, của Nguyễn Thị Nga và con cháu đều tốt cả thưa ông?
Một tháng trước là cả gia đình tôi cũng bị Covid tấn công ạ. Nhưng mà tôi thì không việc gì, còn vợ tôi là bị nặng. Nhưng cũng may mắn, cảm ơn Chúa là chỉ trong 10 ngày là nhà tôi cũng qua khỏi.
Nhà văn có nói về những sự khó khăn, những sự o ép, những sự thế này thế kia của công an xuất hiện trước nhà ông, rất hiện trước mọi người. có cái điều gì ông cần bổ túc thêm trước khi tôi vào câu chuyện với ông hay không, thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa?
Dạ không, tôi chỉ lưu ý rằng các quý vị rằng ở Việt Nam cái không gian rất là xấu, không gian do thể chế chính trị tạo ra rất là xấu, và trong thời gian vừa qua cũng khá nhiều anh em bị bắt một cách vô cớ, và đấy là một cái điều đau buồn cho tôi nghĩ rằng các lực lượng dân chủ ở trong nước hầu như nhiều họ bắt cả những người mà theo chúng tôi nghĩ là không đáng bắt thì họ vẫn cứ bắt, hình như trong cái ngoặc kép nào đấy họ muốn rằng họ làm trong sạch cái xã hội này, mà trong cái xã hội này thì chúng ta đều biết rằng cái xã hội cộng sản, những lực lượng đấu tranh cho dân chủ là những người lực lượng trong sạch, họ có một cái tâm thức về tự do dân chủ, về sự phát triển của đất nước, nhưng đối với chính quyền cộng sản thì họ lại là những người xấu xa. Cái nghịch lý ấy bị đảo ngược, cái giá trị ấy bị đảo ngược và anh em bị bắt rất là nhiều, bác ạ.
Nhà văn có dùng đến hai chữ trong sạch. tôi nghĩ suy nghĩ như thế này này, người ta muốn làm trong sạch có thể, tôi không biết là người ta muốn làm trong sạch cái chuyện đó như vậy cho phải cho dân cho nước hay không, hay cho gần 100 triệu người dân Việt Nam hay không, nhưng có lẽ phần nào người ta muốn làm trong sạch để người ta giữ cái quyền, giữ cái đảng của người ta, để cho mọi người nghĩ rằng người ta trong sạch. Nhà văn biết Thượng Đế sinh ra hay trên hành tinh trái đất này chỉ có hai phái, phái nam và phái nữ thôi. Chỉ có hai phái thôi. Xã hội Tây Phương chúng tôi thì bắt đầu ở đâu cũng vậy. Tức là bất cứ một ông to và lớn nào lên phát biểu đều là lấy đi anh sách, kính thưa quý bà, kính thưa quý ông. Nhưng ở Việt Nam ta thì ông biết là tôi không biết tôi có như ông hay không. Gia đình nhất vợ nhì trời có nghĩa là trong cái sinh sống bình thường của ông và của tôi, đàn bà là quan trọng, và có nghĩa là ông nói về làm trong sạch cách đây một thời gian không xa đâu, 1-2-3 tuần gì đó, người ta bắt đàn bà nhiều lắm, và người ta nói đến đàn bà, chuyện đàn bà trong xã hội Việt Nam, xã hội cộng sản, tôi xin lỗi, không phải xã hội Việt Nam, xã hội cộng sản nhiều lắm. Ông có biết cái điều tôi vừa mới nói không, thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa?
Vâng có ạ.
Có một hai ba người trước tiên là cái này tôi chỉ đọc và tôi cũng suy nghĩ như vậy thôi, trước tiên là một danh gia có tên là Nguyễn Thị Thanh Nhàn, mà người ta nói sau này là cô bồ của ông thủ tướng Nguyễn Minh Chính khi ông ấy còn làm bí thư ở Quảng Ninh, và người thứ hai bị bắt đang làm rúng động cả nền kinh tế ở Việt Nam, đó là bà Trương Mỹ Hoa. Nói về một trong hai người này, nói về Nguyễn Thị Thanh Nhàn trước đi, mà tôi nghe cái bản tin bây giờ là công an nó đã bắt được rồi và nó đang đưa về Việt Nam. Ông biết gì về cái chuyện Nguyễn Thị Thanh Nhàn và công ty AIC ở Việt Nam, nhất là mới bắt cái cả bộ sậu ở tỉnh Đồng Nai, thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa?
Tôi biết họ cũng như là biết cái xã hội Việt Nam này, họ là một trong rất nhiều người phụ nữ làm đảo lộn cái nền kinh tế, làm xấu cái nền kinh tế đó. Thì họ nhiều lắm bác ạ, bây giờ kể tên ra thì rất là nhiều, nhưng bởi vì hai người này nó là hai cái người đầu sỏ, hai cái người này là đại gia và trước đấy đã từng được ca, được xã hội, được cộng sản ca ngợi rất là nhiều, cho nên người ta khi bị bắt thì người ta mới vỡ lẽ ra và người ta mới để ý đến. Còn trong cái xã hội này thì những người phụ nữ mà làm khuynh đảo quốc gia, khuynh đảo thành phố, khuynh đảo thị trấn thì rất nhiều, họ là những người cộng sản. Và trước đấy thì báo chí cộng sản ca ngợi họ hết lời đấy bác. Nhưng khi mà họ bị bắt thì mới vỡ lẽ ra là họ là những cái kẻ mà theo đảng cộng sản và lại làm hại cả đất nước. Vâng.
Tôi, ông nói tôi đồng ý, tôi không có gì để tranh luận đấy, nhưng mà tôi thưa với đại úy thưa với nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa như thế này này, chúng ta hay có cái câu nói, tôi không thuộc hẳn, nhớ hẳn cái lời thơ, nhưng mà đại khái là thân em liếu yếu đảo tơ đi qua đi lại, không biết rơi vào tay ai. Tự một người đàn bà, cho nó đúng đi, người đàn bà thì thường là chân yếu tay mềm, không làm được những việc có thể suy nghĩ, có không mạnh khỏe cũng không thể làm được như vậy, phải có người chống lưng, phải có người che dù, phải không, thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa?
Dạ vâng, cũng như thế giới thôi ạ. Người phụ nữ là một nửa của thế giới. Và có những người phụ nữ cực tốt, họ thật trong sạch, họ thật giỏi giang. Đấy là những nhà khoa học, những đại gia, những nhà kinh doanh, tuân thủ pháp luật. Nhưng ngược lại, hoặc là bên cạnh, thì có những người phụ nữ như bác vừa nói. Để chúng ta không loại trừ, vâng, chúng ta không loại trừ ở bất cứ quốc gia nào. Nhưng mà ở Việt Nam thì cái này, những người phụ nữ ở loại thứ hai, họ làm khuynh gia bại sản đất nước thì nhiều lắm bác ạ, rất nhiều, và chúng ta không thể kể hết được. Chỉ có cái là những người bị khui ra, những người, tức là những người bị pháp luật sở đến, hoặc những người chưa bị pháp luật sở đến. Cái lý do mà họ chưa bị pháp luật sở đến cũng có nhiều, trong đó không có loại trừ là họ là những thân sau của những quan chức cộng sản.
Có thể ông biên chức tổng bí thư nói là không có chỗ nào mà ông ta sẽ không sở đến. Câu nói hay đấy. Có được làm cho dân được thêm cái gì trong sạch hay không thì tôi không đề cập đến cái phần đó, nhưng mà cái hay đó là chúng ta cái chủ đề tự nhiên chúng ta chuyển sang về các bà nhiều. Ông thấy bao nhiêu bà cùng một lúc xảy ra. Bà chủ tịch, vợ ông chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, người đầu đảng cầm đầu chuyện Việt Á, và bao nhiêu người tổng trưởng bị đi theo. Người thứ hai, một cô bán vải ở chợ An Đông ngày hôm qua trở thành một người đàn bà giàu nhất Việt Nam, Trương Mỹ Hoa, phải hay là Trương Mỹ Lan. Rồi Nguyễn Thanh Nhàn, rồi những người tự tử chết. Tất cả những cái điều nó xảy ra vậy, cùng một lúc như vậy. Suy nghĩ gì đối với tôi nghĩ là cộng sản là điều chắc chắn là không tốt rồi. Nhưng tôi không bao giờ tôi nghĩ là nó mục từ trên, nó mục xuống, nó có giỏi gì, có gì trong xương nó giỏi ra. Cái điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng hay không, thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa?
Đúng vâng ạ, không có gì sai. Ở đây tôi cũng cảm nhận như vậy ạ. Cái đồng cộng sản đã tạo ra những cái loại người như thế, chứ không phải là cái người Việt Nam đã là như thế. Những người Việt Nam bác cũng thấy đấy, trong đó có bạn có tôi và có hàng triệu đồng bào phải vượt biên ra nước ngoài để sinh sống, đều là những người tốt. Nhưng những người ở trong nước và sau 60 năm sống với chế độ cộng sản, họ đã trở thành ma quỷ, và ma quỷ thực sự.
Ông còn nghe không, thưa nhà văn Nguyễn Sinh Nghĩa?
Vâng, nghe bác ạ.
Tôi trước khi tôi nói thì tôi cái điện thoại đó tôi nó rung. Tôi mới nhận được một cái text của những người đang theo dõi chương trình này đi ở trên toàn cầu. Họ text cho tôi là xin kính gửi lời chào đến nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, kính chúc sức khỏe và an lành sau Covid. Tức là có tôi nói đấy, thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa như thế này này. Cái việc mà bắt đầu từ miền Bắc đổ vào miền Nam. Miền Bắc có nghĩa là Nguyễn Thanh Nhàn đã bị khơi ra trước, và rồi viên chức Nguyễn Phú Trọng đi vào tấn công vào miền Nam và về tổ của Lê Thanh Hải, và trong đó có Trương Mỹ Lan, và sau này có những người trẻ nữa khác đó tôi sẽ đề cập đến. Tất cả những con đường nó làm như vậy, có thể là anh ta, tức là Nguyễn Phú Trọng làm sạch Đảng Cộng sản để cho mọi người thấy là Đảng Cộng sản sạch đấy. Có thể là vì những sự tranh giành với nhau quyền lực chia chác chỉ đó sắp trong đại hội sắp tới. Cái điều nào đúng hơn cái điều nào, thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa?
Về cảm giác của tôi thì ông Nguyễn Phú Trọng, ông ấy chống tham nhũng, ông ấy đưa nhiều người vào tù bởi vì ông ấy muốn giữ uy tín cho cá nhân ông, và ông ấy để ông ấy, cái kỳ đại hội sắp tới ông ấy vẫn giữ được ghế. Còn nếu mà nói rằng ông ấy vì dân vì nước thì tôi rất là nghi ngờ đấy, bởi vì người cộng sản không có người nào vì dân vì nước cả. Mấy chục năm nay chúng ta thấy không có người lãnh đạo nào trong cái cộng sản mà vì dân vì nước, họ chỉ vì cái quyền lợi cá nhân của họ, trong đó có vị trí, địa vị, chính trị và tiền bạc. nếu mà họ đều vì dân vì nước thì chúng ta thấy rằng làm sao họ lại tạo ra một cái xã hội mà nó tất nhiên bát đảo thế này. Tại sao có rất nhiều cán bộ cấp cao mà bay như con chim xuống đất vỡ cả đầu như thế này? Tại sao có nhiều vụ tranh từng nhau để vì quyền lợi chính trị và cái ghế ngồi? Tại sao có rất nhiều cán bộ chết trong tù mà vụ án đành phải bãi lại bởi vì không có nhân chứng, không còn nhân chứng? Cái xã hội Việt Nam này là một cái xã hội cực kỳ thối nát, và tôi nghĩ đây là cái điểm thối nát đến cùng cực. Nếu mà không thay đổi thì xã hội Việt Nam trở thành một xã hội hỗn loạn, đó là xã hội một xã hội còn luật pháp mà cá nớt cá lớn nuốt cá bé. Cái người nghiêm túc, cái người thực thi pháp luật, cái người trong sạch sẽ dần dần bị tiêu diệt và ma quỷ sẽ thống trị cái đất nước này. Thưa bác,
ngày hôm qua chắc ông còn nhớ khi Hồ Chí Minh còn sống, tôi không nhớ nguyên văn nhưng đại khái đã tuyên bố là khi chúng ta giải phóng miền Nam sẽ xây dựng một nước hay là một cho những người dân sung sướng hạnh phúc bằng 10 lần trước. Thực sự cái lời của ông ta nói nó đúng với tất cả những người cộng sản, thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Tôi có thể tôi nhìn thấy Sài Gòn qua hình ảnh có những ngôi nhà chọc trời cả bao mấy 6-70 tầng, không biết là có tòa nhà nào đến gần 80 tầng hay chưa, nhưng mà thấy rõ lắm. Rồi tất cả những cái tiền bạc nào đó nó đều ra, sau này nó ra từ cái vùng Thủ Thiêm đất mà cho đến bây giờ chưa ai kiện được, chưa ai tới đâu được. Nhưng có thể là từ cái vụ Trương Mỹ Lan người ta gõ cửa đến nhà ông Lê Thanh Hải, mà có gõ cửa đến nhà ông Lê Thanh Hải chăng nữa thì cũng là một người trong đảng Hồ Chí Minh nói là sướng bằng 10 lần trước, đảng luôn luôn vì dân. Ông tuần trước tôi nói chuyện với ông tiến sĩ Đinh Kim Phúc, ông nói là ở Việt Nam chúng tôi chỉ có một mùa thu thôi, đó là mùa thu thuế, thu tiền, thu chỗ nào cũng thu cả quyền lợi, thu cả đất đai. Cái điều suy nghĩ của ông tiến sĩ Phúc như vậy có đúng, chắc là ông đã nghe rồi, có đúng hay không thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa?
Dạ vâng. Bác thấy rằng bây giờ chỉ nói ở Sài Gòn thôi nhé, thì có rất nhiều ngôi nhà 7, 8, 6, 4, 50 tầng, vâng, nhiều lắm. Nhìn thì một thấy một cái thành phố rất là xa hoa, rất là đô hội. Thế nhưng mà bên cạnh đó lại có rất nhiều người ăn xin, ăn mày, họ phải nằm vật vờ ngoài đường. Và cái điều mà chúng ta thấy là biết người chết vừa rồi lan vào thành phố Sài Gòn do cái cách chống dịch Covid của nhà nước Việt Nam này, nó là phi lý, vô ý chí, thì hàng chục vạn người họ từ các tỉnh xa họ vào trong Sài Gòn, họ tìm công ăn việc làm, họ làm công nhân trong các công trường xí nghiệp, họ phải chạy khỏi Sài Gòn, và có những gia đình đưa cả gia đình vào Sài Gòn, trong đó có mẹ có con phải chạy đến hàng ngàn cây số trở ra Bắc, và đêm họ phải nằm vật vờ trên hai vỉa hè của hai bên đường trong mưa và trong nắng, trong mưa và trong gió. Thế rồi rất nhiều vụ tai nạn đã xảy ra do những người cầm lái, bằng những người đi xe máy, họ mệt mỏi quá, họ không làm chủ được tay lái và họ đâm rất nhiều cái không chết về dịch Covid nhưng vì chạy dịch Covid. Tại sao như vậy? Tại sao cái nhà nước này không thể cương mang họ trong cái thời gian mà bị dịch Covid, mà tại sao không có thể cung cấp cái lương thực thực phẩm cho họ, trong khi bắt họ ở nhà, nuốt họ trong nhà, không cho tiếp xúc với bên ngoài, không cho ra đường, thì nhà nước này phải cung cấp thực phẩm cho họ. những cái khu nhà 5-70 tầng, những cái khu nhà chọc trời để làm gì, trong khi hàng triệu người phải đầm than. Chỉ một cái dịch Covid thôi mà nó bùng ra tất cả cái tệ hại của cái xã hội này, mà chúng ta đều thấy rằng nó chỉ là hảo nhoáng. Những cái căn nhà 4-50 tầng chỉ là những hảo nhoáng, chỉ là những đại gia. Ở Việt Nam người ta nói rằng mỗi một đại, ở thế giới thì mỗi một đại gia xuất hiện, mỗi một đại gia thì xã hội bớt đi một người nghèo. Nhưng ở Việt Nam xã hội xuất hiện một đại gia thì tăng thêm một người nghèo, là như thế đấy bác ạ.
Tôi không biết họ tôi là tại sao ở Việt Nam nó như vậy. Tôi không biết tôi trả lời thế nào, nhưng có lẽ đồng tâm, đồng tình, đồng hương, đồng ý với nhau. Người Việt Nam dù ở trên trời bên này một nửa vòng trái đất, tôi cũng nghĩ được như vậy. Chắc chắn là tại Cộng sản, chắc chắn là tại những cái vinh quang còn đảng còn mình, chắc chắn là tại vì nền giáo dục các con em nó đã không được huấn luyện giáo dục đi. Ông có con may mắn được đi giáo dục một nơi khác tốt đẹp hơn, sạch sẽ hơn. Những cái điều suy nghĩ của tôi về ba cái điều đó có đúng hay không, thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa?
Dạ vâng, đúng ạ.
Nếu nói về giáo dục, tôi cũng không chuyển đề tài đâu. Một tổng trưởng giáo dục và một cái cơ quan hội nhà khoa học văn hóa gì của Việt Nam ở Sài Gòn đó, tất cả những người này, ông tổng trưởng giáo dục bị mất chức và bị đuổi ra khỏi đảng, cũng như tay 40-something tuổi Bùi Khắc gì đó, hôm trước tôi nói chuyện tôi quên mất rồi. Cả một nước có một nền giáo dục chứ, ông tiến sĩ Đinh Kim Phúc ông có nói là những người tiến sĩ được ra có bằng cấp ở Sài Gòn như vậy, nó không tốt bằng một con vật, là vì con bò nó còn biết kéo cày, con trâu nó biết kéo cày cho người dân. Những cái điều suy nghĩ như vậy nó có đúng hay không, thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa?
Vâng, ở Việt Nam nền giáo dục buồn lắm. Bây giờ nói đến nền giáo dục thì có thở dài thôi bác ạ. Ở Việt Nam có những cái lò ấp, người ta gọi là lò ấp, bởi vì nó ấp ra một lúc hàng trăm cái tiến sĩ, và nhưng những tiến sĩ này là tiến sĩ giấy. Ngay từ khi trẻ em vào lớp 1 cho đến lớp 12, nó đã bị đầu độc về chính trị rồi. Nó đã bị đầu độc về chủ nghĩa cộng sản, về chủ nghĩa Mác, về Hồ Chí Minh, rồi về Đảng Cộng sản Việt Nam. Tất cả đều là quang vinh muôn năm muôn năm. Và khi lớn lên nó chả hiểu cái gì cả. Để tiến thân thì nó phải vào đảng. Nó quên cái kiến thức đi để nó vào đảng. Và để vào đảng thì nó phải có bằng cấp. Và cái bằng cấp ấy là bằng cấp giả. Bằng cấp giả. Một cái trường đại học như vậy, đại học Đông Đô ở Hà Nội, trong 7 năm họ đã cấp ra 15 tiến sĩ, cấp ra 15 bằng tiến sĩ và 42 bằng thạc sĩ. Những cái tiến sĩ thạc sĩ ấy làm gì cho đất nước? Họ có kiến thức khoa học đâu, đều là những người học giả và bằng giả cả. Thế thì nền giáo dục như vậy làm sao có nhân tài, mà không có nhân tài thì làm sao đất nước phát triển? Đấy là cái đau lòng mà những người quan tâm đến cái vận mệnh quốc gia đều thấy rằng không thể chịu đựng được nữa. Giáo dục là một cái chân phải đi trước. Giáo dục tốt có kinh tế tốt, giáo dục tốt có xã hội tốt, và giáo dục tốt có nền chính trị tốt. Nhưng ở Việt Nam không có giáo dục tốt, thưa bác.
Có tốt lắm thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, ông biết. Nhưng tất cả đều không được dùng đến cái miệng của Cộng sản. Trái tim của người Cộng sản nằm ở cái miệng. Cái miệng của người sáng suốt ấy nằm ở trong trái tim, không được dùng đến. Nếu nói cho đúng thì tôi không đi lại những cái chuyện cũ đâu. Nhưng mà thực sự những cái chuyện cũ nó đều là những cái mà nếu ông còn sống, nếu tôi còn sống, chúng ta không nghĩ đến, thưa ông. Nói cho nó đúng là một người Việt Nam đi, nếu gọi sau giải phóng miền Nam anh em thống nhất một nhà thì đã có biết bao nhiêu người chết để cho nhất tướng công thành vạn cát khô, thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Đã có bao nhiêu triệu người thanh niên miền Bắc may mắn cho ông lúc đó, không biết là ông nhỏ tuổi hơn tôi nhưng không biết đâu, ông không biết ông có phải vào miền Nam sẽ dọc Trường Sơn hay không, bao nhiêu triệu người chết phơi xác làm công cho một người, bao nhiêu lãnh tụ chính khách lập công danh bằng xương máu của hàng triệu người, hay bao nhiêu những ông vừa mới nói những đại gia, một người làm đại gia thì hàng ngàn người già khốn nạn khỏi nghèo khổ. Tất cả những cái điều đó nó có nói là một cái điều gì sau giải phóng năm 1975 cho tới bây giờ hay không, thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa?
Thưa bác, tôi vẫn tìm hiểu cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa và tôi thấy rằng tôi rất tiếc khi mà cái chế độ ấy sụp đổ. Nếu cái chế độ ấy không sụp đổ thì bây giờ ngoài kinh tế, chính trị, xã hội ra, chúng ta có một nền giáo dục rất là tốt, rất là tiên tiến, hiện đại. Và cái nền giáo dục ấy đào tạo ra rất nhiều nhà khoa học. Và từ cái khoa học ấy làm cho nền kinh tế đất nước phát triển. Và chẳng kém gì Singapore hoặc là Đài Loan hoặc là Malaysia như hiện nay. Rất tiếc. Về nền giáo dục thì bác vừa nói rằng ở xã hội cộng sản không trọng nhân tài, không những không trọng nhân tài mà họ còn giết nhân tài. Tôi xin kể cho bác một trường hợp. Tiến sĩ Lê Hải An, ông ta là phó bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, và người ta đã, cái chết của ông ấy rất bí ẩn. Ông ấy rơi từ tầng 7 của một tòa nhà trụ sở của Bộ Giáo dục rơi xuống đất, ông ta chết. Một cái chết rất mờ ám. Trong khi đó, trong đó thì có rất nhiều mâu thuẫn ở trong nội bộ của Bộ Giáo dục. Và bởi vì người ta nói rằng, người ta chỉ rỉ tai nhau rằng bởi vì ông ta quá tài và nếu ông ta còn sống thì ông ta sẽ nắm giữ cái chức bộ trưởng Bộ Giáo dục, cho nên ông ta chết. Thì cái này là một cảnh ví dụ điển hình để chúng ta thấy rằng không những cái người cộng sản họ không trọng nhân tài mà họ còn làm cho nhân tài bị hủy hoại và đưa đến những cái chết rất là mờ ám cho những nhân tài. Ví dụ như trong trường hợp của con trai tôi xin tâm sự với bác và tất cả các quý vị về cái điều mà cá nhân một chút. Con trai tôi tốt nghiệp đại học ở Hà Nội về ngành dầu khí. Và cháu học giỏi nhưng ra trường cháu không có việc gì làm. Tại sao cháu không thể làm ở các công ty dầu khí ở trong nước? Bởi vì nếu cháu vào đấy thì tất cả những cái tham ô tham nhũng, cái sự hút dầu của đất nước mang ra bán chui, bán lậu, bán cho nước ngoài, bán cho Trung Quốc để tiền đút vào túi các quan chức của bộ phận dầu khí trong nước hoặc là các quan chức ở cấp cao hơn sẽ lộ ra. Cho nên họ không cho con tôi vào làm. Và khi cháu phải vượt biên sang Thái Lan để đi sang Hoa Kỳ tiếp thu một cái nền giáo dục Hoa Kỳ, và sau 4 năm thì cháu trở thành kỹ sư và hiện nay cháu đang làm việc ở trung tâm Silicon. Thế thì điều này nói đến điều gì? Việt Nam không bao giờ trọng nhân tài, bởi vì nhân tài làm cho cái cuống tham của họ mơi đi. Nhưng Hoa Kỳ thì khác. Hoa Kỳ trọng nhân tài bởi vì đấy là một nền giáo dục tiên tiến, và nền giáo dục ấy trọng nhân tài bởi vì trọng nhân tài cho nên xã hội Mỹ mới phát triển như thế này. Thưa bác,
tôi đồng ý hoàn toàn với nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. và tôi cũng rất là cảm kích khi ông nói chuyện về gia đình của ông. Tôi chúc mừng cho cháu cũng như chúc mừng cho ông. Và dĩ nhiên ông biết là tôi ở Texas này, tôi có số điện thoại của tôi. Khi nào cháu có về đến thành phố Dallas thì bang Texas này gọi cho bác Minh một tiếng để được nói chuyện với nhau. Có những cái, những điều nó xảy ra tại Việt Nam, bên Mỹ tôi cũng có nói cho đúng thì nó cũng không hoàn toàn tốt, không hay gì cho lắm đâu. Nhưng người ta biết dùng người như ông nói. Hình như chưa có người nào, đàn bà nào được cầm quyền kinh khủng như những người như tôi đề cập đến, như Nguyễn Thị Thanh Nhàn là người bồ, theo như tôi biết điều đó là chắc chắn, là vì tất cả mọi tin tức ở trong nước đều như vậy cả, của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính. Bà, sao là bà nhỉ, nghe ghê quá. Trương Mỹ Lan không biết đã phải đi qua bao nhiêu cái giường, mà tôi sẽ chứng minh đó trong cái bài của tôi sẽ gửi đi cho ông ngày hôm nay, để lên tới một người đàn bà làm sao có tiền đâu để mua một căn nhà cổ ở Sài Gòn tới 35 triệu đô la, thưa ông. Nhưng mà như ông nói, như tôi suy nghĩ với ông, triệu người phơi xác làm công cho một người, làm công cho một đảng. Nhưng đối với những người mà có học thức, có trình độ như ông vừa mới nói, có thể họ coi những người đó là những người đối lập, thưa ông. Mà nếu mà hạ những người đối lập ấy, thì chính là họ đang tự hạ, triệt hạ họ đấy. Ông nhắc đến những người thế này thế kia, ông nhắc đến phần nào ở miền Nam. Thực sự tôi đã quên 5-3 phút tôi quên đi để tôi nói chuyện khác, nhưng mà ông khơi lại cái lòng của tôi đối với người mà đã đưa gia đình tôi cho có chỗ ăn chỗ ở năm 1954 cho tới ngày hôm nay tôi được đi học tại Hoa Kỳ, và có phương tiện, có cơ hội để tôi đi đưa gia đình tôi ra khỏi Việt Nam lúc cộng sản nó vào, thưa ông. Lòng tôi tưởng nhớ đến một người đã bị một lũ ác ôn côn đồ, được Mỹ thuê một lũ ác côn đồ giết đi cả một thể chế thiện tâm của một người lãnh đạo, một thể chế như ông nói miền Nam, giáo dục miền Nam như thế nào. Ông thầy giáo Phạm Toàn, ông vẫn tìm thấy nhà sách khai trí, ông đứng ông khóc, ông nhìn thấy cái nhà sách nó vĩ đại như vậy, ông muốn bao nhiêu sách cũng được, muốn bao nhiêu sách cũng được. Tôi nói chuyện với thầy giáo tiến sĩ Nguyễn Đình Cống, như ông nói vậy biết bao học trò thành tài, nhưng mà thầy về già không muốn nhìn thấy thầy nữa. Tất cả những cái điều đó, thực sự thì tôi hỏi ông có đau lòng không? Tôi xót ruột đúng không ạ? Ông có đau lòng không, thưa vâng. Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa.
Vâng, tôi cũng như bác ạ. Bởi vì quốc gia nào phát triển cũng từ kiến thức lên, cũng từ giáo dục lên. Cho nên chúng ta làm sao không đau lòng khi mà biết rằng vì cái giáo dục thấp kém mà quốc gia Việt Nam nó như thế này bác.
Năm 1975 khi tôi may mắn hơn biết bao nhiêu người đồng đội của tôi phải đi tù, chết trong trại tù, tôi may mắn tôi đi ra khỏi Việt Nam được, thưa ông. Trong người tôi và người anh tôi, hai anh em tôi cùng lái một chiếc máy bay, chỉ có một cái áo, tôi gọi là cái áo bay, với một bộ quần áo lót thôi, thưa ông. Thế mà bây giờ tất cả, nói cho đúng, hay những người Việt Nam ở bên này chúng tôi chả thiếu một cái gì cả, và con cái chúng tôi đều thành tài cả, thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Nếu nói về cộng sản, ông nói thì tôi xin lỗi ông ạ.
Tôi biết rằng bà con hải ngoại, cái lớp kế cận, rất nhiều người tài lắm ạ. Họ đã là, họ từng là chính trị, họ từng là nghị viện, họ từng là trong hội đồng của thành phố và của tiểu bang, và rồi có những nhà bác học, có những nhà bác học rất lớn. Và chết ví dụ như nhà bác học Khương Việt Ánh chẳng hạn, là chế tạo ra bom Nhật Thạch, chế tạo ra bom Tân Xuyên, phải không ạ? Rồi có những nhà toán học, thì ta phải thấy rằng không phải người Việt Nam không có chí tiến thủ, chỉ có người Việt Nam ở trong nước không có điều kiện để tiến thủ thôi. Còn người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là Hoa Kỳ, và đều có cơ hội để trở thành những người tài trợ. Phải không bác?
Cái cấp
có cơ hội để trở thành những người tài trợ,
yeah.
trở thành một kỹ sư, đặc biệt là những kỹ sư con. Và ai ra nước ngoài cũng đều phải chứng kiến rằng cái người Việt Nam đã định cư ở nước ngoài thì hậu duệ của họ đều là những người tài giỏi, đặc biệt là ở Mỹ.
Ông biết có, chúng ta hay nói có câu là cây cam nó chua ở Việt Nam, nhưng mà đưa sang Mỹ này trồng thì nó ngọt, thưa thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, con ông là trái cam ngọt đấy. Chúng tôi phần nào nhìn lại cũng là những trái cam ngọt từ đất nước Hoa Kỳ này. Thời chúng tôi sang bên đây, chính phủ Hoa Kỳ, những người đi đầu năm 1975 như tôi ra khỏi nước, chính phủ Hoa Kỳ đã không phải dạy dỗ chúng tôi nhiều lắm cũng không phải tốn tiền cho chúng tôi đi học nhiều lắm, bởi vì chúng tôi đều đã được học cả rồi, sát nhập ngay vào với xã hội Hoa Kỳ và thành công ngay với xã hội Hoa Kỳ. Nhưng mà nếu mà nói chuyện Việt Nam, chúng ta không nhắc một phần nào về chuyện anh em sông liền sông, núi liền núi với nhau một chút. Ông có cái suy nghĩ gì về ngày hôm qua? Ngày hôm qua tức là một tuần, cách đây 1, 2, 3, 4, 5, 6 ngày gì đó, Hồ Cẩm Đào đã bị Tập Cận Bình mời, dùng chữ đuổi thì nó nặng đấy, nhưng mà cũng chắc như vậy đấy, đuổi ra khỏi phòng họp ngày cuối cùng của Đại hội 20 Trung Quốc. Ông có suy nghĩ gì về cái hành động này không, thưa nhà báo, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa?
Tôi nghĩ rằng cái hành vi này là cái hành vi nó nói lên cái sinh hoạt chính trị hoặc là cái cách đối nhân xử thế của cái nền cộng sản với nhau đấy bác ạ. Không biết là bác có quan sát cái video này kỹ không, nhưng tôi quan sát rất kỹ. Và mặc dù cái báo chí của Trung Quốc ấy nó nói ra và cái báo Việt Nam đăng lại rằng bởi vì lúc ấy sức khỏe của ông Hồ Cẩm Đào không tốt, cho nên là có hai cái cán bộ ngồi cạnh mời ông ra ngoài để nghỉ ngơi. Nhưng cái video clip ấy nó không biểu hiện như thế. Tôi thấy rằng đấy là một sự cưỡng bức. Ông Hồ Cẩm Đào đang ngồi yên mà không có một cái biểu hiện gì là mệt mỏi, thế mà hai cái vị cán bộ ngồi cạnh đứng dậy và xốc ông ấy đi ra ngoài, trong khi cái khuôn mặt của Tập Cận Bình rất lạnh, tức là lạnh như tiền, lạnh băng. Cái khuôn mặt ấy nói rằng ông xứng đáng bị đưa ra ngoài. Không có một cái lý do nào khác có thể biện minh rằng ông Hồ Cẩm Đào lúc ấy mệt mỏi, mà chỉ nói một cái điều duy nhất trong cái không gian ấy, trong cái hành vi ấy và trong cái khuôn mặt của ông, cái nét mặt của ông đặng của ông chủ tịch, tân chủ tịch Đảng Cộng sản, nói lên rằng chính là ông Hồ Cẩm Đào đã trở thành người thừa trong cái đại hội đảng và trong toàn đảng cũng như toàn đất nước Cộng sản Trung Hoa. Tôi nghĩ cái mà chúng ta ghi nhận được không phải chỉ là những cái thời chỉ cái hành vi ngay bây giờ, ngay hôm đại hội đảng, cái ngày bế mạc đại hội đảng Trung Quốc, mà từ rất lâu rồi, từ cái vụ đại hội văn hóa, cách mạng văn hóa, những Thanh Từ lẫn nhau, Mao Trạch Đông, Thanh Từ Lưu Thiếu Kỳ, Mao Trạch Đông, Thanh Từ Lâm Bưu, vân vân, dẫn đến cái chết của hàng triệu người, thì chúng ta thấy rằng cái chế độ cộng sản nó là như thế. Khi mà nó cùng chung chén, chung mâm vào thì nó là đồng chí, nó là anh em. Nhưng khi mà nó xâm phạm cái quyền lợi của nhau rồi, quyền lợi về kinh tế, về chính trị, thì nó trở thành kẻ thù. Tôi tin tưởng rằng rồi đây ông Hồ Cẩm Đào sẽ biến mất, không còn xuất hiện trên chính trường, cũng không còn xuất hiện mà để báo chí nói đến ông ấy nữa. Chúng ta sẽ không còn biết, và nhân dân Trung Hoa sẽ không còn biết. Sau cái vụ này, người ta, nhân dân Trung Hoa không còn biết là ông ấy sống hoặc ông ấy chết.
nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa biết là Tập Cận Bình được Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào đưa lên. Và bây giờ anh ta đã loại cả hai người này ra khỏi tầm mắt nhìn của anh ta. Ông biết ở Việt Nam Trần Đại Quang và Nguyễn Bá Thanh, Phạm Quý Ngọ chết không đến 3 tháng, 4 tháng trời, không ai biết bệnh gì cả. Ông biết Đinh Thế Huynh sửa soạn làm Tổng Bí Thư rồi cũng ốm nằm liệt giường cho tới ngày bây giờ. Trần Bắc Hà nó đưa vào, nó nhốt ở trong một cái phòng, nó chỉ lớn hơn một cái quan tài, nằm trong đó tới chết. Nhưng mà có cái điều, điều tôi nhìn thấy nó có cái điều hay. Hay có nghĩa là mình nhìn thấy cái gì thì mình nói. Hay có nghĩa là nó không cần biết. Nhưng anh ngày hôm qua làm gì cả, nhà văn nhìn không có chỗ nào thấy có hình Mao Trạch Đông hay là nhìn anh nào cả. Không biết anh Nguyễn Phú Trọng anh đi sang ngày mai anh về anh cũng làm như vậy hay không, tức là không biết ở chỗ nào, không cần phải có hình treo hình bác chỗ này chỗ kia mà hoặc chúng tôi chỉ có những người đang làm tổng thống bây giờ thì những cơ quan của chính quyền để treo cái hình của ông tổng thống của tôi sau nhiệm kỳ 4 năm của họ hay 8 năm của họ, họ đi về vườn về chỗ khác chơi, không treo hình ai cả. Có treo hình là treo hình cha mẹ mình, có treo hình là treo hình của Chúa, thưa ông. Có thể là những cái điều đó là những cái điều hay của anh ta làm, Tập Cận Bình làm, bỏ những anh cũ đi làm những cái điều mới. Việt Nam có thể như vậy, bỏ những anh cũ đi, đừng lúc nào đừng có nhắc lại cả, làm những cái điều mới, những cái điều mới, nhưng mà phải cần đến những người có tài có khả năng như là ông vừa mới nói. Tôi nói chuyện và bên tàu xong rồi bây giờ nói chuyện sang bên ta đi, bên ta lại đã theo ông tiên đoán thời tiết cho tàu chạy ven mương đi. Mình chạy gần bờ đi, có cái gì sẽ đổi trong những ngày mới, và có thể là có những người nào ông theo ông nghĩ, theo ông nhìn sẽ thấy Nguyễn Phú Trọng hay không, thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa.
Liên quan đến cái nền chính trị của Trung Quốc và Việt Nam, tôi có một cái câu hỏi là tại sao Nguyễn Phú Trọng lại sang thỉnh cầu thiên triều sớm như thế? Bác có nghĩa thế không? Ông Tập Cận Bình trúng cử, gọi là tái đắc cử, mới tuyên bố được một tuần, chưa có một cái click, chưa có một cái nguyên thủ quốc gia nào sang, thậm chí là ngay Triều Tiên cũng chưa động chạm, cũng chưa có một lời chúc mừng. Thế nhưng ông Nguyễn Phú Trọng đã sang rồi, ông chuẩn bị, ông sang rồi và ông, mà ông sang hôm nay, ông sang đấy ạ, ông sang rồi. Còn về thì không biết bao giờ ông về. Và nghị trình của hai cái nguyên thủ quốc gia nhà nước thì không biết thế nào, chắc chắn là dân cũng không thể biết được. Nhưng mà cái hành vi này ấy, thì những người quan sát kỹ đều biết. Việc đi của ông Nguyễn Phú Trọng giống như là cái việc đi mà thỉnh cầu thiên triều vậy. Giống như là ngày xưa, giống như là ngày xưa Trần Ích Tắc, Lê Châu Thống sang thiên triều để cầu xin cái gì đó, để cầu xin cho sự an phận của bản thân mình. Tôi có cảm giác như thế, không biết là bác nghĩ thế nào.
Chắc chắn là những điều suy nghĩ của ông, tôi cũng nghĩ như vậy, thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Tập không mời ai được, không mời Ấn Độ được, không mời Ukraine, không mời Putin được, mời Việt Nam là thuận lợi nhất, chư hầu của mình. Mời Việt Nam để giữ chân Việt Nam ở phía bên anh em núi gần sông biển, gần biển. Không giữ chân lại thì sợ là nó sẽ nhảy sang với Hoa Kỳ, sẽ có nhiều trở ngại, nhiều khó khăn. Chúng ta theo như câu chuyện ngày hôm nay gần 45-50 phút đồng hồ, chúng ta nói câu chuyện lễ Halloween tại Hoa Kỳ, lễ ma quỷ, lễ những con quỷ đi ngoài đường. Thực sự thì theo như ông nghĩ và theo tôi nghĩ, con người không nên chơi với ma quỷ, thưa ông. Không nên đùa và giao dịch với ma quỷ. Cộng sản sẽ rất bị dụ vào con đường u tối tội lỗi như, như ông nhìn thấy. Qua câu chuyện người hôm nay, người Việt Nam ông biết, và theo như sự được đi học như con của ông nữa, được đi Hoa Kỳ này nữa, người dân Việt Nam sẽ còn chịu nhiều khổ cực khi Đảng Cộng sản còn đó, thưa ông. Ông với tôi đồng ý với nhau là sự ngu ngốc đầy nhan hiểm và tàn bạo của những kẻ đã gây ra tất cả những tai họa này, trong khi khoác nác nói về danh dự, lòng yêu nước, lòng can đảm, điều này điều kia. Có lẽ người Việt Nam hay có lẽ như ông, tôi xin phép ông trước. Ông chỉ tìm thấy thiên đàng khi ông đi qua khỏi thế gian này, thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Trái tim của Cộng sản nó nằm ở miệng, còn cái miệng của người sáng suốt, người yêu quê hương nằm ở trong tim, thưa ông. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Tờ Cánh Hôm Nay, chúng tôi cảm ơn nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa đã khuya tại Hải Phòng đến tâm tình về ngày ma quỷ, ngày lễ ma quỷ bên Hoa Kỳ chúng tôi. Mong rằng sự xuất hiện, sự hiện diện của ma quỷ nó bớt đi, để cho ông có một cuộc sống ấm no và hạnh phúc. Chúng ta thắng miền Nam, chúng ta sẽ xây lại hạnh phúc bằng 10 lần trước. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình kỳ tới, thưa nhà văn Quân Xuân Nghĩa. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Quốc Duy, Đại Sài Gòn, Dallas 1160 AM, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, Diễn đàn Văn Thơ Lạc Việt, anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long, Không Quân Lê Hải, Trinh Nguyên, cô Tâm An, tất cả đã thân mến mang chương trình là đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin Thượng Đế ban mọi ơn lành cho chúng ta. Xin chào tạm biệt nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Xin chào tạm biệt quý vị.
Dạ vâng, quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt cho Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ Ba. Mến chúc quý vị cùng với quý vị khán giả có một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng với quý vị trong chương trình kỳ tới.
Mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, bát ngát tình người.